Vũ Thần, chương 59, cửu tầng đỉnh phong, gocchuyenaudio.com. Trong rừng rậm một mảnh bừa bãi, Hồng Cân Đạo hơn 40 người đều đền tội, cuối cùng không có người nào thoát chết. Thủ lĩnh quan vị lại càng thảm tử, bị một trượng của Trình Chữ Sinh lão gia tử đánh thành hai đoạn, cuối cùng đau đớn mà chết. Tuy thế sau khi báo thù bọn người Trình Chữ Sinh cũng không có vẻ rạng rỡ, ngược lại vẻ mặt càng đau thương. Cả nhà đang hòa thuận vui vẻ, ai ngờ tai bay vạ gió, Hồng Cân Đạo vì thiên nhiên huyết xâm, không ngại lạm sát người vô tội. Một đêm trong nhà toàn bộ già trẻ từ trên xuống dưới hơn 100 người gặp nạn, tuy rằng thù lớn đã báo nhưng dù thế nào cũng không thể vui vẻ được. Một lúc sau, Trình Chữ Sinh thở dài một tiếng nói. Đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa, mọi người hạ ra ánh mắt trao đổi một cái, trong lòng đều là nghiêm nghị. Lúc mừng thọ Trình Chữ Sinh, Lâm gia của Lâm Lang quận phái người tới, hơn nữa còn đưa ra thiên niên huyết sâm làm lễ vật, đây là một việc trọng đại, làm uy vọng Trình gia trong nháy mắt cao tới cực điểm. Nhưng sau đó xảy ra chuyện Hồng Cân Đạo, lập tức khiến Trình gia từ trên 9 tầng mây rơi vào địa ngục. Phúc họa thay đổi, thật sự là không người nào có thể đoán nổi. Đám người hạ gia lại nghĩ đến việc linh thú trong nhà, nếu việc này không cẩn thận truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ theo vết xe đổ của Trình gia. Một lúc sau, Trình Chữ Sinh cũng khôi phục trở lại, ánh mắt hắn lập tức bị đại đao trong tay Hạ Nhất Minh hấp dẫn. Trong đôi mắt dâng lên vẻ mặt cực kỳ phức tạp, Trình Chữ Sinh nói. Nếu lão phu không nhìn lầm, đại đao này hồi trẻ Hạ Vũ Đức Huynh đã sử dụng qua. Hạ Nhất Minh hơi khom người nói. Đúng vậy, ngài thấy rất đúng, đây đúng là binh khí của Gia Gia. Trong ánh mắt Trình Chữ Sinh có vài phần hồi tưởng, nói. Hồi trước Hạ Huynh cầm đại đao này, quét ngang cả Thái Thương huyện, được xưng đệ nhất đao trong huyện, vài người cũng không thể chống lại, đó chính là uy phong biết bao. Cho đến tận ngày hôm nay cũng vẫn còn nhiều người nhớ đến. Hạ Nhất Minh cầm trường đao trong lòng không khỏi khẩn trương, từ trong miệng người ngoài đánh giá về chuôi đao này, chính là so với người nhà đánh giá chuẩn xác hơn nhiều, cũng làm kẻ khác kích động hơn nhiều. Ánh mắt Trình Chữ Sinh rốt cuộc cũng chuyển đến trên người Hạ Nhất Minh, nói. Vũ Đức Huynh đem cây đại đao này truyền cho Hiền Chất, mà Hiền Chất cũng không bôi nhỏ anh Minh cây đao này. Vừa rồi quan vị cũng không thể đỡ được một đao kia, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Hạ Nhất Minh cười xấu hổ, tay cầm đại đao tháo thành ba phần, còn cho vào vỏ đao thu vào túi sau lưng, đồng thời nói. Lão gia tử quá khen, vừa rồi quan vị thoát ra khỏi sự giáp công của người và đại bá, đã rất suy sức yếu cho nên mới bị Nhất Minh bất ngờ đánh lui, nếu là lúc hắn toàn thịnh vậy Nhất Minh cô cách nào cản hắn được rồi. Trình Chữ Sinh thầm ý sâu sắc nhìn hắn một cái, dường như chấp nhận lời giải thích của hắn, không nhắc lại nữa. Lúc này Trình Phủ cùng Hạ Gia liên thủ ra tay, giành được hiệu quả như mong muốn. Trình Chữ Sinh dặn dò hạ nhân đem thi thể mang trở về. Theo ý kiến của Trình Chữ Sinh, muốn đem đầu của những tên này tế lễ anh linh Trình gia. Đối với việc này, Hạ Nhất Minh tự nhiên là không có hứng thú rồi. Bất quá sau trận chiến này, Trình, Hạ hai nhà quan hệ đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa Hạ Thuyên Tín cũng đáp ứng yêu cầu thông gia của Trình Gia Huy. Hai bên ước, gocchuyenaudio.com, định qua năm mới mấy ngày chính là ngày đại hỷ. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www, truyện full, đối với biểu hiện của Hạ Nhất Thiên, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, hai bên trưởng bối đều yêu thích. Song Hạ Nhất Minh biết, đối với Nhất Thiên đại ca mà nói, chỉ cần có lợi cho gia tộc như vậy mặc kệ là hắn lấy Trình Gia nữ tử hay Từ Gia nữ tử cũng không khác biệt. Khi cáo biệt Trình gia rời đi, Hạ Thuyên Danh tự nhiên là ở lại trong thành, còn Hạ Nhất Minh bọn họ theo đại bá trở về bổn gia. Lúc này, vì Trình gia làm mừng thọ, vậy mà xảy ra nhiều biến cố, quả thật vượt xa tưởng tượng của người thường. Sau khi về tới nhà, Hạ Nhất Minh hưởng thụ đãi ngộ hoàn toàn khác biệt, vô luận mấy vị trưởng bối trong nhà hay mấy huynh đệ Hạ Nhất Thiên cũng đối với hắn cực kỳ coi trọng. Ngay cả khi hắn vô tình nói ra cũng chăm chú suy xét một chút. Biến hóa này cực kỳ rõ ràng, ngay như người hay thân cận với Hạ Nhất Minh là Hạ Nhất Đào, mặc dù không hiểu tại sao như vậy nhưng cũng nhạy cảm nhận được những biến hóa này. Trong hàng đệ tử đời thứ ba của Hạ gia, Hạ Nhất Minh trở thành một tồn tại đặc biệt. Mấy ngày sau, có phần không thích ứng được với những biến hóa này, Hạ Nhất Minh như cũ bước vào giai đoạn bế quan khổ tu. Sau khi hắn tuyên bố bế quan, thì không có ai dám tới cửa làm phiền, cho dù là Hạ Nhất Đào cũng bị Hạ Thuyên Nghĩa véo tai căn dặn nhiều lần. Hạ Nhất Minh bế quan trong gia tộc đã biến thành sự kiện hàng đầu, bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường điều đó. Ngày qua ngày, cái nóng bức của mùa hè chậm rãi trôi qua, nắng gắt cuối thu cũng dần giảm bớt, là lúc mùa đông tới, vừa là nửa năm đã trôi qua. Trong mật thất mặc dù không phân biệt ngày đêm, nhưng độ ấm biến hóa làm Hạ Nhất Minh cảm nhận được thời gian trôi qua. Trong nửa năm nay, Hạ Nhất Minh không một ngày buông lỏng yêu cầu với bản thân, tâm tư của hắn toàn bộ đều dành cho tu luyện. Trong suốt nửa năm này, công pháp chính của hắn kim hệ hỗn nguyên kình biến thành hỏa hệ liệt hỏa công. Nội kình khi càng tăng cao lại càng khó khăn. Hạ Nhất Minh trước đây đối với việc đề thăng cửu tầng nội kình cũng không có cảm nhận sâu sắc. Nhưng từ khi đạt đến cửu tầng nội kình hắn đã có cảm nhận rõ ràng đối với điều này. Đệ cửu tầng với thập tầng nội kình có một khoảng cách rất dài. Ở giai đoạn này, nội kình tăng lên, đúng là hết sức khó khăn, mặc dù Hạ Nhất Minh có thể chất đặc thù, chỉ cần chịu khó tu luyện nhiều là có thể gặt hái thành công, nhưng lúc này muốn tiến thêm một bước so với trước đây độ khó đã tăng lên rất nhiều. Kim hệ hỗn nguyên kình và thủy hệ ba văn công bên trong kinh mạch đề thăng hiệu quả cũng còn xa mới bằng hỏa hệ liệt hỏa công. Nhưng trong một tháng điên cuồng tu luyện, Hạ Nhất Minh vô tình phát hiện vô cùng chăm chỉ luyện tập liệt hỏa công nhưng trong kinh mạch lại xuất hiện tổn thương nhất định. Hắn nhất thời hiểu rõ, trong Từ gia khẳng định có loại công pháp có thể tiêu trừ cái tác dụng phụ này, nếu không Từ Hướng Tiền cũng không thể đem công pháp này tu luyện đến cửu tầng. Chỉ bất quá cái loại công pháp này không ghi cùng liệt hỏa công công pháp. Nếu những người khác khi tu luyện liệt hỏa công bị tổn thương kinh mạch muốn bù đắp lại nhất định sẽ phải phí thời gian khổ luyện. Nhưng Hạ Nhất Minh thể chất không giống người thường, hắn ngay cả ba đại công pháp thuộc tính bất đồng cũng có. Góc truyện audio.com, thể trong lúc nguy hiểm đồng thời vận chuyển, hơn nữa sau khi phóng ra còn sau đó một ngày là có thể hồi phục 8-9 phần rồi. Như vậy đối với hắn, tổn thương một chút kinh mạch bất quá chỉ là chuyện nhỏ, sử dụng thủy hệ ba văn công chữa trị nửa ngày là hoàn toàn hồi phục rồi. Nhưng là sau khi biết được điều này, Hạ Nhất Minh cứ sau 3 ngày luyện liệt hỏa công lại có một ngày chuyển qua luyện ba văn công, thủy hỏa kết hợp quả nhiên kinh mạch không chút nào tổn thương. Hắn cũng không biết nếu chuyện này để Từ gia biết được khẳng định sẽ tức ngực líu lưỡi cứng họng không tin được. Liệt hỏa công công pháp mạnh mẽ như thế lại có thể cùng ba văn công công pháp bình thường thủy hệ rồng tu, nhưng lại sinh ra một hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau chuyện này. Đối với bọn họ là không thể lý giải được. Bất quá nếu trên người mình đã có hiệu quả rõ ràng như thế, Hạ Nhất Minh cũng không để ý nhiều đến như vậy. Chính nhờ liệt hỏa công có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện cho nên Hạ Nhất Minh trong nửa năm nội kình đã đạt tới cảnh giới cửu tầng đỉnh phong, chạm vào bình cảnh. Khi chính thức đạt được điều này, hắn len lén rời khỏi thôn trang đi sâu vào trong rừng núi. Tìm một địa phương có ít người qua lại, Hạ Nhất Minh sử dụng cửu tầng nội kình đỉnh phong đem toàn bộ công pháp đã học diễn luyện một lần. Cũng không phải hắn chán ghét mật thất dưới đất mà trong hoàn cảnh đó hắn không thể thoải mái ra tay được. Sau khi diễn luyện tại đây Hạ Nhất Minh phi thường hài lòng, vô luận là kim hệ cồn thạch quyền, thủy hệ miên trường, hay là tiên thiên chiến kỹ khai sơn tam thập lục thức cũng đạt trình độ hơn xa so với trước đây. Cùng với lúc hắn vừa đạt cửu tầng nội kình so sánh, bây giờ từng nhát chém ra càng thêm uy lực hơn. Cửu tầng nội kình đỉnh phong cùng với cửu tầng nội kình vừa tấn giai đúng thật là có khoảng cách, thậm chí so với sự chênh lệch của bát tầng tiến vào cửu tầng còn muốn lớn hơn một chút. Những điều này là do bản thân Hạ Nhất Minh kiểm nghiệm ra. Cũng làm cho hắn có chút cảm giác cao hứng. Trách không được tiến vào cửu tầng cao thủ lại chỉ có mấy người, nhưng mà chân chính tiến đến đỉnh phong cũng là hiếm thấy. Về phần có thể đột phá bình cảnh này càng là hiếm có. Ở trong nửa ngày này điều làm Hạ Nhất Minh tiếc nuối nhất là vô luận thế nào cũng không thể vận hành một lúc ba công pháp bất đồng, để có thể tái hiện một chiêu đao kia. Dù cho hắn đạt cửu tầng đỉnh phong cũng là không được. Đệ cửu tầng đỉnh phong tuy rằng lực lượng cường đại nhưng cùng với uy lực một đao kia so sánh như thế nào cũng là không được. Bất đắc dĩ Hạ Nhất Minh không thể làm gì khác là lên đường hồi gia, hắn đi tới tàng kinh các của gia tộc bắt đầu nhắm mắt lại lựa chọn công pháp. Lúc này đây hắn cố tình tới chỗ đặt mộc hệ công pháp thuận tay rút một quyền. Trên mặt hắn hiện lên vẻ giờ khóc giờ cười, lúc này đây trên tay hắn ngẫu nhiên là một quyền nội kình phụ tu công pháp. Cách chương.